Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa phục sinh của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ hai phục sinh, cùng với Giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Katharina Siena.
Lạy ngôi cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tin bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu thương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện thương giờ ấy Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông trọn đi xa trên trời. Lạy ngôi ba Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hóa con, cầu khấn nguyện xin danh quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con thi hành thánh ý của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 1 đến câu 8. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô. Qua đó, Chúa Giêsu đã dạy cho ông Ni-cô-đê-mô một bài học quý giá và cũng là bài học cho chúng ta. Ông Ni-cô-đê-mô là một tiến sĩ luật của Do Thái, là một thành viên quan trọng trong hội đồng luật pháp gồm 70 người đứng xét xử việc nước Do Thái. Ông có nhiều thắc mắc từ lâu, và hôm nay ông đã đến gặp Chúa để xin Chúa giải đáp. Ông đến gặp Chúa ban đêm vì đó là lúc ông rảnh rỗi để có thể nói chuyện với Chúa dài hơn, thoải mái hơn. đàn khác cũng là để tránh những con mắt dòm ngó dị nghị của bạn bè. Ông tìm đến với Chúa là vì lý do tâm hồn. Để giải đáp những thắc mắc của ông Nicodemo và nhất là để giúp ông đạt mục đích ước mong, Chúa Giêsu đã đưa ra một nguyên tắc đầu tiên là phải tái sinh, phải sinh lại bởi trời. Chữ bởi trời có nghĩa là sinh lại bởi quyền phép Thiên Chúa và trở nên con cái Thiên Chúa là tiếp nhận một sự sống mới thần linh cao vượt hẳn sự sống con người nhân loại mà ông đang có. Nhưng lúc ấy, ông Nicodemo không hiểu được như vậy, cho nên ông cứ băn khoăn mãi với chữ tái sinh. Điều này cho chúng ta thấy một người học thức như ông Nicodemo mà chưa hiểu hay ít hiểu về nước trời không phải là hiếm có. Cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo cho chúng ta biết rằng sự sống thân xác là bởi thân xác, còn sự sống tâm hồn là bởi trời cao. Lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta thấy rõ ràng, ngoài sự sống thân xác, con người còn có sự sống siêu nhiên cao quý hơn. Chính sự sống ấy chi phối và điều khiển sự sống vật chất. Chẳng hạn, những lúc thất bại, u sầu, chán nản, cái gì làm chúng ta hy vọng vươn lên để làm lại cuộc đời? Thưa, đó là tâm hồn, là tinh thần. Vậy, tinh thần đó bởi đâu? Chúa Giêsu nói, sự sống thân xác đến từ thân xác, sự sống tâm hồn, từ trời cao, từ Thiên Chúa. Không ai cho cái mình không có, càng không thể cho hơn cái mình không có. Sự sống tâm hồn phải đến từ Thiên Chúa. Cũng như không có cha mẹ, chúng ta không thể hiện diện ở đời này, thì nếu không có Chúa, chúng ta không thể sinh ra và hiện hữu trong cõi siêu nhiên trường sinh được. Điều đó nói lên vai trò tối cao của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là đấng dựng nên con người, đổi mới con người và đưa con người vào cuộc sống vĩnh cửu. Khi suy nghĩ về vấn đề này, có người đã ghi lại những ý tưởng và tâm tình của họ. Tại sao tôi có mặt trong cuộc đời? Tôi đâu có quyền gì để đòi hỏi. Thế nhưng tôi đã được sinh ra và đang sống giữa anh em đồng bào tôi đây. Thật lạ lùng. Rồi đến một hôm, tôi đã hiểu được tại sao tôi có mặt trên đời. Đó là ngày tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thiên Chúa yêu thương tôi trước khi tôi có thể yêu thương Ngài. Ngài đã dựng nên tôi để cho tôi được dự phần vào cuộc sống phong phú của Ngài. Ngài đã cho tôi tất cả, từ mỗi tế bào cho đến sức khỏe, tài năng, trí tuệ, tình yêu, thân nhân, bạn bè. Nhất là Ngài đã cho tôi một linh hồn và cho tôi chính cái tôi của tôi. Mỗi người chúng ta cũng thế. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta trong tình yêu của Ngài, và tất cả những gì chúng ta đang có là do tình yêu thương của Ngài. Vì thế, chúng ta phải luôn tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy đưa tinh thần cảm tạ vào đời sống cầu nguyện. Biết tạ ơn là biết cầu nguyện. Tạ ơn là hai lần xin ơn. Cảm ơn nhiều có nghĩa là kín đáo hỏi xin thêm. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài giúp chúng con biết bỏ đi con người và lối sống cũ, mà sống một cuộc sống mới trong niềm vui phục sinh. Chỉ khi biến đổi được chính mình, chúng con mới sống đúng ý nghĩa mầu nhiệm chiến thắng của Chúa. Amen.
Lạy ngôi cha, Thiên Chúa của con đâu ước mơ gì, con chẳng dám xin chi, chỉ ước nguyện xin cha thương mãi giữ gìn con được sống nghĩa tình bên Ngài phúc vinh ân tình. Lạy Giêsu gương mẫu đời con, ngôi hai Chúa uy quyền, vui nhận kiếp thế nhân, cầu khấn nguyện hương thờ tay Chúa rất dịu, con được dõi bước theo sông tròn đi xa trên trời. Lạy ngôi vàng Thiên Chúa thần linh, ân sư rất nhân lành, Chúa hằng thánh hoa con, cầu khấn nguyện xin dân quyền Chúa xưa dậy, đêm ngày hướng dẫn con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Thông điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm một năm tuyên bố hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhân dịp kỷ niệm một năm tuyên bố bản môn điếm được ký kết bởi hai nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày 27 tháng 4 năm 2018 về việc phi hạt nhân hóa. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp video đến nhân dân hai nước Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Sau đây là nội dung sứ điệp video. Đức Thánh Cha nói, các bạn thân mến, tôi vui mừng gửi lời chào thân ái nhân dịp kỷ niệm đầu tiên của tuyên ngôn bản môn điếm vì hòa bình, thịnh vượng và thống nhất của bán đảo Triều Tiên. Dịp kỷ niệm này cho phép mọi người hy vọng rằng một tương lai dựa trên tình đoàn kết, đối thoại và liên đới huynh đệ là thực sự có thể. Thông qua những nỗ lực kiên trì và bền bỉ, việc tìm kiếm sự đồng thuận và hòa hợp có thể vượt thắng chia rẽ và đối nghịch. Tôi cầu nguyện cho dịp kỷ niệm tuyên bố bản môn điếm này có thể dẫn đến một kỷ nguyên hòa bình mới cho mọi người dân Triều Tiên. Và tôi cầu xin phúc lành tràn đầy của Thiên Chúa xuống trên tất cả các bạn. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo thăm giáo phận Xuân Lộc. Sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, tại hội trường tòa giám mục Xuân Lộc, Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro D'Antoso, Chủ tịch Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đã đến thăm viếng giáo phận Xuân Lộc và có cuộc gặp gỡ chia sẻ với quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Trong cuộc gặp gỡ này, Đức Tổng Tô Sô đã chia sẻ một số vấn đề liên quan đến việc truyền giáo, nhất là về các hội truyền giáo của giáo hội công giáo tại Việt Nam. Trong lời chào mừng, Đức Cha Tránh Giuseppe Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã thay lời cho quý đức cha, quý cha và toàn thể giáo phận Xuân Lộc chào đón Đức Tổng Giám mục đã hy sinh thời gian quý báu đến với giáo phận Xuân Lộc. Sau lời chào mừng, Đức Tổng Giám mục Giovanni Pietro D'Antoso đã chia sẻ về công tác truyền giáo. Đức Tổng cho biết, công việc truyền giáo của giáo hội là một công việc rất quan trọng, cần phải vận dụng mọi thành phần dân Chúa tham gia vào công cuộc loan báo tin mừng này. Nhân đây, Đức Tổng cũng chia sẻ câu chuyện về những hội truyền giáo đầu tiên được lập ra do sáng kiến độc đáo của những người giáo dân Pháp, mà cụ thể là chị Pauline Jarico. Đức Tổng khẳng định thêm rằng, truyền giáo không chỉ là một công việc tốt cho chỗ này chỗ kia, nhưng là làm điều tốt cho tất cả mọi người, không miễn trừ ai. Cho đến nay, chúng ta có 4 hội truyền giáo. Hội truyền bá Đức Tin do chị Pauline Jarico sáng lập năm 1822. Giáo hội đang trong tiến trình phong chân phước cho chị. Hội Nhi đồng truyền giáo do Đức Giám mục Charles de Forbin Johnson sáng lập. Hội truyền giáo Thánh Phêrô Tông Đồ do chị Jean Viga sáng lập. Và Hiệp hội Giáo sĩ truyền giáo do chân phước Paul Mana sáng lập. Khi ấy, Đức Thánh Cha đón nhận 4 hội đó và nâng lên thành các hội giáo hoàng truyền giáo, bởi vì Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã nói, các hội truyền giáo đó là của tôi,
tức là Đức Giáo Hoàng muốn những việc truyền giáo đó cũng thuộc về mình. Hơn nữa, em muốn giữ tinh thần truyền giáo trong giáo hội hoàn vũ được sống mãi. Tiếp tục phần chia sẻ, Đức Tổng Tô Xô cũng xin quý cha và quý tu sĩ Việt Nam rằng, hãy cầu nguyện và kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho việc truyền giáo. Đức Tổng nói, khi tôi còn là những đứa trẻ, tôi thấy rất nhiều nhà truyền giáo đến xứ của tôi để truyền giáo. Nhưng giờ đây tôi không còn thấy ai nữa. Cho nên, chúng ta hãy cầu nguyện cho ngày càng có nhiều nhà truyền giáo đi loan báo tin mừng, và dĩ nhiên các cộng đoàn dòng tu cũng phải cầu nguyện cho việc truyền giáo nữa. Thứ đến, tùy hoàn cảnh cũng cần ý thức về các cuộc quyên góp cho việc truyền giáo. Và sau cùng là ý thức về ơn gọi truyền giáo của mỗi tín hữu. Riêng hoàn cảnh tại Việt Nam, Đức Tổng chia sẻ rằng, chúng ta cần phải làm cho vững mạnh đời sống đức tin của người tín hữu. Nếu chỉ đi xưng tội và cứ đi lễ ngày Chủ nhật đầy nhà thờ thì không đủ. Điều quan trọng là giúp cho người giáo dân có kinh nghiệm cá nhân với Đức Giê-xu. Tiếp theo là ý thức đến với muôn dân, đến với những người chưa nhận biết Chúa. Đặc biệt, Đức Tổng nhấn mạnh đến việc huấn luyện truyền giáo cho giáo dân, vì có rất nhiều giáo dân không được huấn luyện. Họ là những giáo viên, những kỹ sư, nhưng lại ít biết về việc truyền giáo, ít được huấn luyện. Trong tháng 10 năm nay là tháng truyền giáo ngoại thường, Đức Thánh Cha muốn tháng truyền giáo ngoại thường này là cơ hội để mọi tín hữu ý thức về việc truyền giáo trong giáo hội. Sau bài chia sẻ của Đức Tổng Tô Xô là phần trao đổi giữa Đức Tổng và các thành phần tham dự. Buổi gặp mặt kết thúc với giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện tòa giám mục. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh chủ sự buổi lễ cầu nguyện cho Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc. Dân tộc Sri Lanka đang trải qua một trong những thời kỳ đau buồn nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử của chúng tôi. Cha Nalaka Sinva nói với những người tham dự một buổi lễ tưởng niệm vào tối 24 tháng 4 vừa qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, cho các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công khủng bố hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua. Cha Sinva, linh mục tuyên úy cho người Công giáo Sri Lanka ở New York và New Jersey, nói thêm rằng, bản thân tôi đang phải vật lộn với những cảm giác giận dữ, sợ hãi, đau đớn, buồn bã và nhiều cảm giác khác mà tôi không thể diễn tả được. Cha cũng chia sẻ rằng, cha đã cử hành thánh lễ tại cả hai nhà thờ Công giáo bị đánh bom bởi những kẻ khủng bố hôm 21 tháng 4 vừa qua. Và cha tỏ tình liên đới với những anh chị em trong nước đang phải chịu đau khổ, mất mát. Hôm 26 tháng 4 vừa qua, các quan chức Sri Lanka báo cáo rằng số người chết là khoảng 253 người. Con số này đã được điều chỉnh giảm xuống so với con số hơn 350 người chết trước đó. Họ cho rằng sự khác biệt là do tiến trình pháp y rất phức tạp. Samuganathian, một người Công giáo là viên chức phụ trách nghi lễ ngoại giao của phái đoàn Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco cho hòa bình sau những chia sẻ của cha Sinva. Trong lời phát biểu của mình, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, đại diện của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã bày tỏ sự gần gũi chân thành của mình với cộng đồng Kitô giáo ở Sri Lanka bị tổn thương nặng nề khi đang tụ họp trong lời cầu nguyện, và với tất cả các nạn nhân của bạo lực tàn khốc đó. Đức Tổng nói, chúng ta đang phải đối phó ở đây với tội ác khủng bố tàn khốc như một biểu hiện cụ thể của những kẻ cực đoan và chủ nghĩa cuồng tín và chủ nghĩa chính trị quá khích, mà chúng tôi liên tục tố cáo trong các cuộc tranh luận của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Auza cũng nhắc nhở những lời cảm thông mà Đức Thánh Cha đã gửi đến Sri Lanka khi lên án vụ khủng bố này trong thông điệp phục sinh Urabi et Orabi, ngay khi vụ tấn công vẫn còn đang diễn ra. Đức Tổng giám mục đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ âu lo trước tương lai của giáo hội tại Sri Lanka. Trong một diễn biến bi đát, Tổng đốc phận Colombo đã phải đình chỉ vô thời hạn các thánh lễ và các dịch vụ bác ái vì lo sợ đợt tấn công thứ hai. Tương lai của bọn khủng bố Hồi giáo IS sau khi bị đánh bại tại Iraq và Syria đã trở nên rõ nét trong cuộc khủng bố tại Sri Lanka. Chúng sẽ không cắt cứ một vùng lãnh thổ nhất định, nhưng sẽ gieo rắc kinh hoàng bằng các vụ đánh bom tự sát vào các nơi thờ phượng là những địa điểm dễ bị tấn công nhất, đặc biệt là ở các nước có những dấu chỉ rõ nét của nạn kỳ thị tôn giáo trong các cấp chính quyền. Cảnh sát Sri Lanka đang ráo riết truy bắt khoảng 140 người tại Sri Lanka có liên quan đến bọn khủng bố Hồi giáo IS. Đêm 26, rạng sáng ngày 27 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Sri Lanka đã tấn công vào hai nơi ẩn náu của lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Ít nhất có 15 người, trong đó có 6 trẻ em, bị thiệt mạng trong các vụ giao tranh. Vụ tấn công đầu tiên diễn ra sau khi lực lượng an ninh nghe thấy tiếng nổ ở Santa Marutu, một thành phố nhỏ ở bờ phía đông Sri Lanka. Khi đến điều tra, họ bị bắn trả dữ dội. Vụ tấn công thứ hai diễn ra sau khi cảnh sát nghe thấy một vụ nổ khác ở cách đó không xa. Cuộc tấn công này diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát phát hiện ra khu vực được cho là tổng hành dinh của lực lượng khủng bố, chỉ cách đó vài cây số. Nhưng trong lần bố ráp thứ hai này, những kẻ khủng bố đã chọn cách tự kích hoạt chất nổ khi bị lực lượng quân sự bủa vây. Kết quả là 8 kẻ khủng bố bị chết, nhưng cũng có 6 em nhỏ bị chết theo. Tại hiện trường, chính quyền đã tìm ra được kho vũ khí thực sự của những kẻ khủng bố, gồm nhiều chất nổ, nhiều kíp nổ, một thiết bị bay không người lái và một lá cờ đen chữ trắng của quân khủng bố Hồi giáo IS. Kho đạn này có thể là một trong những dấu vết lần ra nhóm thánh chiến đã tấn công các nhà thờ và khách sạn hôm Chủ nhật Phục sinh vừa qua. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các giáo xứ giúp những người điếc hội nhập. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích liên hiệp các hội người điếc tại Italia nỗ lực giúp đỡ những người bị khuyết tật này hội nhập vào đời sống xã hội, và ngài cũng đề cao khả năng làm tông đồ của người điếc. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 4 vừa qua dành cho liên hiệp các hội người điếc ở Italia, mới được thành lập ngày 23 tháng 2 năm 2018, quy tụ các hiệp hội hoạt động từ lâu để thăng tiến an sinh của những người điếc và gia đình của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng nhiều người điếc và gia đình họ thường phải chịu những thành kiến, kể cả trong các cộng đồng Kitô. Vì thế, các thành thị và làng mạc, kể cả các giáo xứ với những dịch vụ của mình, được kêu gọi ngày càng vượt thắng những hàng rào ngăn cản sự đón nhận những tiềm năng sự hiện diện tích cực của anh chị em. Nhờ đó, người ta có thể cải tiến xã hội và cộng đoàn, cũng như cống hiến cho những người điếc một cuộc sống sung mãn, để ý tới tất cả những khía cạnh của cuộc sống trong mọi giai đoạn. Ngỏ lời với những người điếc hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai do bí tích rửa tội đã lãnh nhận và trở nên thành phần của dân Chúa. Đức Thánh Cha nói, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, dù chức năng của họ thế nào trong giáo hội và trình độ huấn luyện của họ trong đức tin thế nào đi nữa, họ đều là chủ thể tích cực của công cuộc loan báo tin mừng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của những người điếc trong số những tác nhân mục vụ. Ngài nói, tôi nồng nhiệt cầu mong rằng cả anh chị em trong tư cách cá nhân hoặc hội đoàn có thể tham gia ngày càng trọn vẹn hơn vào đời sống của các cộng đoàn giáo hội của anh chị em. Như thế, anh chị em có thể tái khám phá và làm cho những tài năng Chúa ban cho anh chị em được sinh hoa kết quả phong phú, mưu ích lợi cho các gia đình và toàn thể dân Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Thư Mục vụ mùa Phục sinh của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận.
anh chị em thân mến, đại lễ hôm nay khai mở mùa phục sinh trải dài 50 ngày. Trong mùa này, điệp khúc Chúa đã sống lại thật, Alleluia, hòa nhịp với đất trời, với những tiếng chuông ngân và những bài thánh ca thôi thúc lòng người. Niềm vui phục sinh trước hết phải phát xuất từ tâm hồn chúng ta, bởi vì đạo Công giáo là đạo đặt niềm tin vào sự sống lại và sự sống vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô, là tiền đề cho đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của mỗi người, như chúng ta hằng tin xưng khi đọc kinh Tin Kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Trong thư mục vụ này, trước hết chúng tôi xin gửi đến anh chị em vài suy tư về đức tin vào sự sống lại. Điểm thứ nhất, dù đang giữ đạo sốt sắng, nhưng mỗi người chúng ta vẫn cần luôn đặt câu hỏi cho chính mình rằng đức tin vào sự sống lại và sự sống đời đời của mình có thật sự mạnh mẽ, sâu sắc và sống động không? Chịu phép thánh tẩy, gia nhập hội thánh chưa hẳn là đã có đức tin thật, vì nhiều người sau đó đã quay lưng với đức tin. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, thánh Phaolô đã trình bày quan điểm của ngài về sự sống lại như sau: Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Trích thư thứ nhất Corinto đoạn 15 câu 12 đến 14 và 19 đến 22. Để đức tin được vững mạnh, chúng ta cần luôn khiêm tốn cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của con. Marco đoạn 9 câu 24. Điểm thứ hai, chúng ta biết rằng đức tin có hai chiều kích: tôi tin và chúng tôi tin. Đức tin là quà tặng của Thiên Chúa cho mỗi người và đòi hỏi sự đón nhận của chính họ. Không ai tin thay hay tin dùm cho người khác. Đức tin cũng là quà tặng của Thiên Chúa cho cộng đoàn giáo hội. Do đó, đức tin của người này hỗ trợ đức tin của người khác. Chúng ta hãy nâng đỡ nhau. Người mạnh tin giúp người kém tin, như lời khuyên dạy của Thánh Phaolô. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Thư Roma đoạn 15 câu 1. Đức tin được nuôi dưỡng và lớn mạnh nhờ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, mầu nhiệm đức tin. Nghĩa là đức tin thôi thúc chúng ta đến với bí tích thánh thể, thôi thúc chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu thánh thể, và thôi thúc chúng ta hiệp thông với người, đồng thời hành động theo thánh ý người. Điểm thứ ba, sau cùng chúng ta không giữ đức tin cho riêng mình, mà còn có bổn phận thông truyền đức tin cho người khác, như cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái. Theo gương Thánh Phaolô, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi của chúng ta, rồi được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Từ thứ nhất Corinto đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Với đức tin của mình, tất cả chúng ta được mời gọi theo gương Thánh Phaolô, củng cố đức tin của mình, đồng thời loan báo chính đức tin đó, như thánh nhân viết: làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin, làm sao họ tin đấng họ không được nghe, và làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng. Thi Rô-ma đoạn 10 câu 14. Ước gì mỗi người chúng ta luôn chan chứa ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô đấng phục sinh, và luôn nhiệt tâm đóng góp phần mình làm cho ân sủng đó được lan rộng tới hết mọi người trong môi trường sống của chúng ta. Thưa anh chị em thân mến, sau đây chúng tôi muốn triển khai kế hoạch mục vụ năm 2019. Năm nay, do việc chia tách giáo phận và chuyển đổi nhân sự, nên đến bây giờ chúng ta mới bắt đầu thực hiện. Hưởng ứng đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giáo phận chúng ta dành năm nay để đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, đó là những gia đình vì hoàn cảnh mà vợ chồng, cha mẹ, con cái phải sống xa nhau, đó là những gia đình gặp khó khăn vì đức tin khác biệt, và đó là những người ly dị tái hôn. Tất cả những gia đình này đều là đối tượng của lòng yêu thương, sự đồng cảm và chăm sóc mục vụ của tất cả chúng ta. Thứ nhất, để đồng hành với những gia đình hay những anh chị em di dân, chúng tôi xin các giáo xứ thống kê những người đi làm ăn xa, rồi cha xứ cùng với thân nhân của họ liên lạc và quan tâm đến đời sống của họ nơi phương xa, khuyến khích họ giữ vững đức tin và đời sống đạo, tránh những cám dỗ lôi kéo xa rời đức tin. Nếu được, xin cha xứ đi thăm họ, đồng thời chăm sóc cách đặc biệt những con cái của họ đang ở giáo xứ. Ban mục vụ di dân của giáo phận phổ biến cẩm nang mục vụ di dân để các giáo xứ tổ chức học hỏi cho những người sẽ đi làm ăn xa. Thứ hai, đối với những gia đình gặp khó khăn do không cùng đức tin, xin cha xứ và các hội đoàn thăm hỏi, trao đổi, khích lệ họ vượt qua những thách đố do ngộ nhận về niềm tin tôn giáo, giúp họ vun đắp tình yêu hôn nhân gia đình tốt đẹp, hợp ý Chúa và Hội Thánh. Theo thống kê, giáo phận ngày càng có nhiều đôi hôn nhân khác đạo, trong số đó có những người đang gặp khó khăn. Và phải thừa nhận rằng trong quá khứ chúng ta chưa quan tâm chăm sóc họ đúng mức. Thứ ba, những người ly dị tái hôn thật đáng thương, họ cần được gần gũi và nâng đỡ. Họ không bị bạc tuyệt không, họ vẫn là thành phần của cộng đoàn giáo xứ, vẫn tham gia các sinh hoạt, tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Xin đừng để họ vì mặc cảm mà xa lánh cộng đoàn. Vào Chủ nhật thứ hai phục sinh, kính lòng Chúa thương xót, giáo phận sẽ tổ chức gặp gỡ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân tại tòa giám mục và nhà thờ Đông Tháp. Xin kính mời những anh chị em ở trong hoàn cảnh này tham dự. Mong quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đồng hành với họ. Xin ban mục vụ giáo dân và gia đình phổ biến tài liệu gợi ý mục vụ năm 2019 của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, và xin các giáo xứ tổ chức học hỏi các tài liệu này. Anh chị em thân mến, kết thúc thư mục vụ, Chúng tôi tha thiết mong mỏi và cầu chúc mọi thành viên trong đại gia đình giáo phận được tràn đầy niềm vui phục sinh của Chúa, vững tin vào mầu nhiệm sống lại và sống đời đời. Niềm vui ấy sẽ nhân lên bởi việc chúng ta lan tỏa đức tin của mình cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Đức Maria, mẹ của giáo phận. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng, Alleluia, vì Chúa đã sống lại thật, Alleluia. Xin kính chào anh chị em.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày Thư Mục Vụ Mùa Phục Sinh của Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trong loạt bài tìm hiểu đề tài Thánh lễ là một hy tế. Như đã đặt ra ở bài trước, chúng ta phải hiểu hy tế như thế nào? Phải chăng dựa theo các khoa lịch sử tôn giáo? Bởi vì hy tế là một định chế hiện hữu trong tất cả các tôn giáo cổ truyền. Hay là phải dựa theo quan điểm độc đáo, khởi sự từ hy tế của Đức Kitô trên thập giá? Dĩ nhiên, không ai phủ nhận rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Nhưng làm thế nào hy tế thập giá được tái diễn trong thánh lễ? Chúng ta thử tìm câu trả lời trong đạo lý của các giáo phụ và huấn quyền. Như đã nói trước đây, nhờ những cuộc nghiên cứu lịch sử, đi từ thời các giáo phụ, người ta nhận thấy nhiều góc cạnh khác nhau của vấn đề hy tế của thánh lễ. Một điều không thể phủ nhận là các tác giả Tân Ước đều nhất trí rằng cái chết của Đức Giêsu trên thập giá là một hy tế. Dĩ nhiên, hy tế này mang tính cách độc đáo trong lịch sử nhân loại. Mặt khác, ngay từ đầu, Hội Thánh đã thâm tín rằng thánh lễ là hy tế của Kitô giáo, kiện toàn các hy tế của Cựu Ước và các tôn giáo khác. Đó cũng là lý do mà các tín hữu đã trưng ra để giải thích việc họ không tham dự hy tế công cộng do chính quyền tổ chức. Trong các bản văn cử hành thánh lễ cổ thời, chẳng hạn như sách Didache, người ta gặp thấy những từ ngữ diễn tả tính cách hy tế, tựa như dâng hiến, lễ vật, hiến tế, phosphora, thysia. Các giáo phụ giải thích bản chất của thánh lễ như là hiến tế, bởi vì cử hành bữa tiệc vượt qua của Chúa Giêsu. Bữa tiệc vượt qua của người Do Thái đã mang tính cách hy tế rồi. Điều này lại càng đúng đối với Kitô giáo, như Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Corinto, bởi vì là cuộc tưởng niệm cái chết của Chúa Kitô. Từ thế kỷ thứ tư, nghĩa là kể từ khi Hội Thánh được hưởng tự do hành đạo, các giáo phụ tìm hiểu sâu xa hơn mối liên hệ giữa thánh lễ và hy tế của Đức Kitô, được diễn tả qua các thuật ngữ như là hình ảnh, tương tự, biểu tượng, khuôn mẫu, nghiệp tích. Thực vậy, các ngài ý thức rằng giữa thánh lễ và thập giá vừa có sự đồng nhất, vừa có sự khác biệt. Đồng nhất ở chỗ nào, khác biệt ở chỗ nào? Chúng tôi xin trưng dẫn bốn tác giả điển hình: Thánh Gioan Kim Khẩu và Theodoro Mopsuestia bên Đông Phương, Thánh Augustino và Thánh Gregorio cả bên Tây Phương. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, mỗi ngày chúng ta chẳng dâng hy tế đấy ư? Đúng vậy, nhưng chúng ta tưởng niệm cái chết của Đức Kitô, và hy tế này chỉ có một chứ không có nhiều. Tại sao một chứ không nhiều? Bởi vì người được dâng hiến chỉ một lần, cũng tựa như lễ vật xá tội được đưa vào đền thờ một lần mà thôi. Hy tế của Đức Kitô là một khuôn mẫu của hy tế xá tội, cũng như hy tế của chúng ta là một khuôn mẫu của hy tế của Đức Kitô. Thực vậy, chúng ta luôn luôn hiến dâng một chiên duy nhất, chứ không phải hôm nay một chiên, rồi mai một chiên khác, nhưng mãi mãi vẫn là một chiên. Do đó, chỉ có một hiến vật duy nhất. Phải chăng, bởi vì Đức Kitô được hiến dâng ở nhiều nơi, cho nên có nhiều Đức Kitô? Không đâu, bởi vì khắp mọi nơi vẫn là một Đức Kitô duy nhất. Ở đây có chót Đức Kitô, ở kia có chót Đức Kitô. Chỉ có một thân thể duy nhất. Do đó, cũng như người được hiến dâng ở nhiều nơi và là một thân thể duy nhất chứ không phải nhiều thân thể, thì cũng chỉ có một hy tế duy nhất mà thôi. Vị thượng tế của chúng ta là Đấng đã dâng hy tế để thanh luyện chúng ta. Bây giờ, chúng ta dâng cũng chính hy tế đã được dâng, và không có thể được kiện toàn nữa. Hy tế bây giờ tưởng niệm hy tế đã diễn ra hồi ấy. Thực vậy, người đã nói, các con hãy làm điều này để tưởng niệm Thầy. Chúng ta không cử hành một hy tế khác với hy tế mà vị thượng tế trước đây đã dâng, nhưng là cũng một hy tế, hay nói đúng hơn, chúng ta cử hành việc tưởng niệm hy tế. Giám mục Theodoro Mopsuesia nêu bật sự khác biệt giữa chức tư tế và các hy tế của Tân Ước và Cựu Ước, ở chỗ là trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất. Ngài viết như sau. Các tư tế của Tân Ước liên lỉ lặp lại ở mọi nơi mọi thời cũng một hy tế như nhau. Thực vậy, chỉ có một hy tế duy nhất mà Chúa chúng ta đã dâng, khi vì chúng ta người chấp nhận cái chết. Với sự dâng hiến hy tế ấy, Đức Kitô đã đạt sự toàn hảo, như Thánh Phaolô, nghĩa là thư gửi Hy-ri đã viết. Nhờ một lần dâng hiến duy nhất, người đã làm toàn hảo những kẻ mà người thánh hóa. Vì thế, tất cả chúng ta, ở mỗi nơi, ở mọi thời, chúng ta cử hành việc tưởng niệm cũng một hiến tế đó. Mỗi lần chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta nhớ đến cái chết của Chúa cho đến khi người trở lại. Thánh Augustino phát biểu với một thuật ngữ chính xác hơn. Hy tế của Đức Kitô được đặt làm trung tâm của lịch sử, rồi từ đó đối chiếu giữa hy tế Cựu Ước nhằm chuẩn bị và hy tế Tân Ước là tưởng niệm. Người viết, một hy tế duy nhất và chân thật đã được hứa qua những tế vật làm hình bóng trước khi Đức Kitô đến. Vào lúc tử nạn thì Đức Kitô thực sự được hiến dâng. Sau khi Đức Kitô lên trời thì được dâng bí tích tưởng niệm. Sau đó, Thánh Gregorio cả viết về hy tế thánh thể như sau. Đấng đã sống lại từ cõi chết thì không chết nữa, nhưng vẫn thụ nạn lần nữa vì chúng ta cách nhiệm màu. Bởi vì mỗi lần chúng ta hiến dâng lễ vật của cuộc thụ nạn của Ngài, thì chúng ta làm lại cuộc tử nạn vì lợi ích của chúng ta. Thần học kinh viện không đi xa hơn các giáo phụ bao nhiêu. Tương quan giữa thánh lễ với hy tế thập giá được diễn tả qua các thuật ngữ representiatio, làm hiện diện, presens, sistere aliquid, sacramentum commemorativum, bí tích tưởng niệm. Tuy nhiên, trong tâm thức dân gian, người ta đã mất bối cảnh huyền nhiệm của thời xưa và chỉ giải thích theo nghĩa ám dụ. Representatio không còn được hiểu như là làm hiện diện, nhưng như là diễn lại, thay thế. Các bản văn thánh lễ được trình bày như một tuồng thương khó, diễn lại các hồi của cuộc tử nạn, từ lúc Chúa Giêsu bị bắt, cho đến khi chịu chết trên thập giá. Việc tưởng niệm được hiểu như là hành vi tâm lý. Những cuộc nghiên cứu lịch sử vào thời ông Lutero cho thấy rằng, vào lúc đầu, ông ta không chỉ trích ý niệm hy tế của thánh lễ, cho bằng những lạm dụng trong thực hành. Những lạm dụng này cũng đã được giáo quyền nhiều lần cảnh cáo. Chẳng hạn như, liên quan đến việc dâng nhiều thánh lễ trong ngày để lấy thêm bổng lễ. Một sự thiếu sót nữa về phía giáo dân là họ rất ít rước lễ. Dần dần, từ chỗ chỉ trích những lạm dụng, ông đòi xét lại sâu xa hơn thần học về thánh lễ. Nói chung, các lãnh tụ của nhóm cải cách Lutero, Melanchthon, Zwingli, Calvin tuy có những chủ trương khác biệt về bản chất của việc cử hành thánh thể, nhưng cùng đồng ý ở chỗ tẩy chay tính cách hy tế. Lý do là bởi vì theo họ, hy tế thập giá của Chúa Giêsu được dâng lên một lần, chứ không thể nào lặp lại và cũng không cần gì lặp lại nữa. Thực vậy, Thiên Chúa đã chấp nhận hy tế thập giá của Đức Kitô mang công hiệu xá tội cho toàn thể nhân loại. Vì thế, không cần dâng thêm một hy tế nào khác. Một điểm tích cực đáng kể của phái cải cách là họ quy chiếu về hy tế thập giá, đang khi thần học Công giáo thời ấy có khuynh hướng giải thích thánh lễ như một thực thể mang giá trị tự lập, ex obere operato. Trong bối cảnh đó, Công đồng Trento đã xác định đạo lý của Hội thánh Công giáo về hy tế thánh thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 2 của loạt bài này để tiếp tục nói về học thuyết xã hội với công cuộc phúc âm hóa. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội góp phần làm thăng tiến con người. Công cuộc cứu chuộc khởi đầu với biến cố nhập thể. Trong tình thương cứu chuộc, con Thiên Chúa đón nhận lấy tất cả những gì là của con người, chỉ trừ tội lỗi. Nhờ vậy, con người được tình thương cứu chuộc chạm tới trong trọn vẹn cuộc hiện hữu của mình với xác hồn trong sự liên đới với người khác. Con người toàn diện và xã hội loài người đã được đưa vào nhiệm cục cứu độ của tin mừng. Khi cưu mang thông điệp nhập thể và cứu chuộc của tin mừng, giáo hội bày tỏ cho thế giới biết dung mạo và sứ mạng trần thế của mình như là bí tích phổ quát của ơn cứu độ qua học thuyết xã hội và những hoạt động hữu hiệu trong một xã hội mang tính toàn cầu hiện nay. Học thuyết xã hội là một phần thiết yếu cho sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội nên trọn vẹn. Công cuộc phúc âm hóa cổ võ và bảo vệ những thực trạng liên quan đến cộng đồng nhân loại như công lý, tự do, phát triển, tương quan giữa các dân tộc, hòa bình, vân vân. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã xác định trong tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng số 29 về việc phúc âm hóa, để có thể được hoàn thành thì luôn phải xét tới những đòi hỏi liên tục của tin mừng đối với đời sống cá nhân và xã hội con người. Số 31 của tông huấn cũng khẳng định về mối liên hệ sâu xa giữa công cuộc phúc âm hóa và tiến trình thăng tiến con người, rằng trong đó có mối liên hệ thuộc phạm vi nhân học, vì con người được phúc âm hóa là một hữu thể lệ thuộc các vấn đề kinh tế và xã hội. Trong đó cũng có mối liên hệ thuộc phạm vi thần học, vì chúng ta không thể tách rời bình diện sáng tạo với bình diện cứu chuộc. Bình diện cứu chuộc đụng chạm tới chính những tình huống bất công cụ thể cần phải đấu tranh và những tình huống công bằng cụ thể cần phải được khôi phục. Trong đó, còn có mối liên hệ nổi bật thuộc phạm vi tin mừng, tức là phạm vi đức ái. Đó là làm sao có thể công bố điều răn mới mà không tìm cách thăng tiến con người một cách đích thực trong công lý và hòa bình. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 54 xác định học thuyết xã hội của giáo hội tự nó là một công cụ hữu hiệu để phúc âm hóa, và học thuyết ấy được khai sinh là bởi những cuộc gặp gỡ luôn luôn mới mẻ của thông điệp tin mừng với đời sống xã hội. Số 5 của thông điệp này trình bày về học thuyết xã hội như là một phương cách đặc biệt để giáo hội thi hành tác vụ rao giảng lời Chúa và làm ngôn sứ. Số 5 này viết như sau. Thật vậy, giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội là những việc làm có liên quan đến sứ mạng phúc âm hóa của giáo hội và là một phần thiết yếu trong thông điệp Kitô giáo, vì học thuyết ấy cho biết những hiệu quả cụ thể của thông điệp này trong đời sống xã hội, cũng như đặt những việc làm hàng ngày và những cuộc tranh đấu cho công lý mỗi ngày vào trong bối cảnh làm chứng cho Đức Kitô cứu thế. Theo số 54 của thông điệp, giáo hội phổ biến học thuyết xã hội như một công tác phục vụ để công bố về Thiên Chúa và mầu nhiệm cứu độ của người trong Chúa Kitô cho hết mọi người, và đó cũng chính là cách để giúp cho con người biết mình là ai. Công việc này không chỉ là lời công bố mà còn thể hiện trong những hoạt động chứng tá của giáo hội. Giáo hội xây dựng xã hội trần thế khi công bố cho thế giới biết về Chúa Kitô là đấng cứu chuộc. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 42 đã nhận định rằng Đức Kitô không để lại cho giáo hội một sứ mạng thuộc phạm vi chính trị, kinh tế hay xã hội. Mục tiêu người trao cho giáo hội là mục tiêu tôn giáo. Nhưng sứ mạng tôn giáo này có thể là nguồn đưa tới những dấn thân, đường hướng và sức sống để giáo hội tìm cách thiết lập và củng cố cộng đồng nhân loại cho đúng với luật Chúa. Mối quan tâm của giáo hội là loan báo tin mừng, loan báo thông điệp đem lại cho con người sự tự do, đã từng được con Thiên Chúa làm người công bố và làm chứng. Kế đến, chúng ta nói về các quyền hạn và nghĩa vụ của giáo hội. Theo thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 54, giáo hội đã phổ biến học thuyết về xã hội để giúp con người đi trên đường cứu độ. Với sứ mạng này, giáo hội thi hành quyền hạn và nghĩa vụ của mình khi quảng bá học thuyết về xã hội theo quan điểm của Đức Tin, làm cho học thuyết này tác động đến xã hội và các cơ chế xã hội. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 14 đã khẳng định rằng, giáo hội có trách nhiệm làm thầy dạy cho nhân loại về sự thật Đức Tin. Sự thật này được bày tỏ qua các tín điều và qua đạo đức luân lý Kitô giáo, thể hiện trong chính bản tính của con người và tin mừng. Thật vậy, tin mừng được loan báo để được nghe, tuân giữ và thi hành. Thái độ kiên trì sống theo niềm tin Kitô giáo liên quan đến con người trong toàn bộ kinh nghiệm sống của họ và trong các trọng trách của họ nơi trần thế. Hơn nữa, con người sống với trách nhiệm trần thế ấy cũng là người được Chúa kêu gọi tham gia vào ơn cứu độ thông qua giáo hội. Vì vậy, con người phải đáp lại ơn cứu độ bằng toàn bộ đời sống của mình trong tất cả các mối tương quan làm nên đời sống của họ, để không có gì thuộc về trần thế hay phàm tục lại không có liên quan hay xa lạ với ơn cứu độ. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ là đặc ân dành riêng cho giáo hội, nhưng qua đây, giáo hội thể hiện quyền được loan báo tin mừng trong khuôn khổ xã hội, quyền làm cho lời Chúa có sức giải phóng ấy được vang lên trong các chiều kích phức tạp của sản xuất, lao động, kinh doanh, tài chính, thương mại, chính trị, luật pháp, văn hóa, truyền thông xã hội, tức là những thực tại trong thế giới mà con người đang sống. Bên cạnh đó, giáo hội cũng phải thi hành nghĩa vụ của mình để luôn trung thành với Đức Kitô, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Côrintô đã đề cập. Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Giáo hội luôn ý thức mình được mời gọi lên đường truyền giáo trên những nẻo đường dẫn tới lương tâm cá nhân và rộng hơn trên những nẻo đường đi vào các cơ quan công cộng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã ngỏ lời với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc trong thông điệp của Ngài về quốc tế nhân quyền gửi ngày 2 tháng 12 năm 1978, rằng tôn giáo không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thuần túy riêng tư mà trở thành một con đường đem ơn cứu độ đến chiếu rọi ánh sáng trong chính cuộc sống trần thế này. Tin mừng và đức tin có liên hệ đến đời sống chung, nên giáo hội luôn quan tâm đến những vấn đề của xã hội. Giáo luật của Hội Thánh Công giáo điều 746 triệt 2 đã xác định rằng giáo hội có quyền rao giảng những nguyên tắc luân lý mọi nơi mọi lúc, bao gồm cả những nguyên tắc có liên quan đến trật tự xã hội, và có quyền đưa ra các lời phê phán về bất cứ việc làm nào của con người, chừng nào các quyền căn bản của con người hay việc cứu độ các linh hồn đòi hỏi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 2 tháng 4 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 14 năm ngày Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Mãi mãi, thế giới sẽ nhớ đến Ngài như một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Người ta thường nhắc đến không biết bao nhiêu kỷ lục của Ngài. Ngài là vị giáo hoàng có triều đại dài nhất trong lịch sử giáo hội. Ngài là vị giáo hoàng đi lại nhiều nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử giáo hội bước chân vào hội đường của người Do Thái và đền thờ của người Hồi giáo. Và nhất là, Ngài là nhân vật chính đã góp phần làm sụp đổ các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Quả thật, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mãi mãi được thế giới nhắc đến như một nhân vật lịch sử vĩ đại. Tuy nhiên, giữa hào quang sáng chói ấy, còn có một thứ hào quang hầu như không thấy được làm nên sự vĩ đại đích thực của Ngài. Đó là hào quang của khổ đau. Hơn bất cứ một nhân vật lịch sử nào, và ngay cả hơn bất cứ một vị giáo hoàng nào, Ngài là người đã trải qua nhiều đau khổ nhất. Mới lên 3 tuổi đã mồ côi mẹ, chưa đầy 10 tuổi mất người anh thân yêu duy nhất, 18 tuổi mất người cha yêu dấu, để rồi từ đó hành trình đơn côi trên dương thế. Sau đó là những chuỗi ngày đau khổ dưới hai chế độ tàn bạo khủng khiếp nhất là Đức Quốc xã và Cộng sản. Năm 1981, Ngài bị mưu sát, cái chết đến trong gang tấc. Kể từ đó, ngoài chứng bệnh Parkinson khiến Ngài phải run lẩy bẩy và nói không rõ tiếng, Ngài còn bị chứng u xơ ruột khiến Ngài phải vào nhà thương như cơm bữa. Cùng với bao nhiêu đớn đau trong thân xác, Đức Gioan Phaolô thứ hai còn trải qua bao nhiêu khổ tâm vì gánh nặng của vị chủ chăn giáo hội hoàn vũ. Thật vậy, Đức Gioan Phaolô thứ hai quả là vị giáo hoàng của đau khổ.
đớn đau trong thân xác, khổ đau trong tâm hồn. Cho nên Đức Gioan Phaolô thứ hai đã có một tấm lòng ưu ái đặc biệt dành cho những người đau khổ. Trong bất kỳ chuyến viếng thăm nào của ngài, người ta cũng luôn thấy những người bệnh tật ốm đau ở hàng ghế đầu trong đám đông. Trong sứ điệp đầu tiên ngỏ với toàn thế giới năm 1978, Đức Gioan Phaolô thứ hai hướng đến các bệnh nhân và xin họ cầu nguyện cho ngài. Và cũng trong ngày đầu tiên khi khai mạc sứ vụ giáo hoàng, ngài đã đến bệnh viện Gemelli ở Roma và nhắc lại với các bệnh nhân rằng, cho dù bệnh tật và yếu đuối, họ mới thực sự là những người dũng mạnh như chính Chúa Giêsu khi bị treo trên thập giá. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng giáo hội tự hành cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã lên Jerusalem. Với các phép lạ ngài đã thực hiện, nhất là việc ngài cho ông Lazaro sống lại, tiếng tăm của ngài đã được đồn thổi khắp nơi. Nhằm ngày lễ vượt qua của người Do Thái, khách thập phương đổ xô về Jerusalem. Trong số đó có những người Hy Lạp. Nghe danh tiếng Chúa Giêsu, họ nhờ các tông đồ đạo đạt để được yết kiến ngài. Danh vọng, quyền lực là điều mà người đời ai cũng thích và tìm kiếm. Nhưng khi những người Hy Lạp muốn được gặp ngài để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, thì Chúa Giêsu lại nói đến cái chết của ngài. Với hình ảnh của hạt giống phải được gieo vào lòng đất mới trổ sinh hoa trái, Chúa Giêsu nói đến cái chết trên thập giá của ngài. Ngài muốn nói rằng, vinh quang và danh dự đích thực chính là chết cho người khác. Đây chính là nghịch lý của tin mừng. Người đời coi trọng quyền lực, tiền bạc, tiếng tăm. Chúa Giêsu đề cao gương khiêm tốn, sự nghèo khó và hy sinh quên mình. Người đời xem bạo lực như phương thế để giải quyết các vấn đề. Chúa Giêsu xem tình yêu là sức mạnh hùng mạnh nhất trong tay con người. Người đời xem bệnh tật và cái chết là những mất mát. Chúa Giêsu xem khổ đau như con đường dẫn vào vinh quang và sự sống đích thực. Đó chính là nghịch lý của tin mừng mà hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta đón nhận và sống theo, ngõ hầu được sống và sống sùng mãn. Lạy Chúa, Chúa đã chết cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận khổ đau và bước theo chân Chúa trong tinh thần tin yêu và hy sinh, hầu góp phần vào việc canh tân môi trường chúng con đang sống. Amen.
Ôi đỉnh cao thanh cao.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.